Thưa đại chúng, tôi xin tiếp tục trình bày về chánh định. Hồi nãy chúng tôi nói nhiều nhưng xin đại chúng nhớ rõ là định, chánh định có ba đặc tính căn bản. Thứ nhất đó là thiện, tức là nó phải hướng đến cái chuyện tốt đẹp. Cái thứ hai là nhất tâm. Nếu mình không có nhất tâm thì không có định được. Và cái thứ ba đó là chánh định luôn luôn vận hành với chánh chánh niệm. Thì đó là cái điều căn bản. Điều thứ hai chúng ta cần phải lưu ý đó là vấn đề sát na tâm. Sát na tâm. Khi thực tập vào chánh niệm, mình bắt đầu theo dõi hơi thở và bắt đầu cố gắng thiền định, cố gắng tỉnh thức để thấy được cái sát na tâm, tức là từng cái tâm nó khởi lên rồi nó dừng lại, rồi nó hoại diệt, sinh trụ và diệt của từng sát na tâm và của từng hơi hơi thở. Bạn phải dùng cái sự tỉnh thức để thấy được. Ví dụ như hồi nãy giờ mình ngồi á, mình hít vô thở ra, mình đâu có biết là mình thở bao nhiêu lần. Nhưng mà trong định á, mình hít vô mình thấy rõ là hơi thở nó sẽ đi ngoài từ từ, đi vào vào trong trong qua cái cửa mũi của mình, rồi nó đi xuống tới tới bụng. Nhưng mà khi ngồi thiền á, các vị đừng có theo dõi hơi thở từ mũi đi xuống bụng, chỉ cần để tâm một chỗ thôi, tức là cửa mũi thôi. Về cái kỹ thuật á, thì giờ chót xin đại chúng có hỏi về thiền thì hỏi về kỹ thuật thiền thì chúng tôi sẽ nói thêm. Tức là mình chỉ để tâm trước mặt, tức là ngay chỗ mũi mình hay ngay chỗ đây, và hít vô thở ra theo dõi hơi thở. Hơi thở vô tôi biết hơi thở vô, hơi thở ra tôi biết hơi thở ra. Theo biết dõi hơi thở hoặc là thấy được sự sinh khởi và hoại diệt, đoạn diệt của từng ý niệm, đó chính là cái nền tảng của thiền định. Thấy được sự sinh khởi và đoạn diệt của từng ý niệm, từng hơi thở, từng cái pháp trong con người của mình, đó gọi là cái điều căn bản. Bây giờ tôi đi xin vào cái gọi là đời sống của một tâm. Đời sống của một tâm. Ví dụ như con người của mình có hai đời sống, đó là đời sống vật chất hả? Đời sống thứ hai là gì? Đời sống tinh thần. Nhưng ở đây tôi xin trình bày đời sống của một sát na tâm. Đời sống của tâm có nghĩa là không phải là đời sống của thêm chữ viên mãn đi hả, chứ không thôi rồi. Đời sống của một tâm viên mãn, tức là một sát na tâm. Tôi xin bắt đầu từ câu, từ bài kinh, giới thiệu bài kinh gọi là Bahiya. Bahiya tức là một bài pháp khẩn cấp, có thể dịch là bài pháp khẩn cấp, bài pháp emergency. Thưa đại chúng, nếu như các vị đi emergency mà kêu 911 thì trong cuộc đời Đức Phật có những lúc người ta cũng phải nói Phật, phải nói gấp cho con, phải bài pháp khẩn cấp. Tựa đề gọi là bài pháp khẩn cấp. Bài này do Đức Phật giảng cho một vị tu sĩ ngoại đạo tên là Bahiya. Xin đại chúng cùng nghe câu chuyện vắn tắt như thế này. Một thời Thế Tôn đang ngụ gần thành Savatthi, tức là thành Xá Vệ, trong vườn Jeta tháng 5, ở tại tu viện của Anatha Bindika, tức là ông cấp cô độc. Vào lúc đó có một ẩn sĩ tên là Bahiya. Ông ta được mệnh danh là áo vỏ cây, có nghĩa là ông ta lấy vỏ cây á, kết thành cái áo để mặc. Áo vỏ cây. Đang ngủ trên bờ biển ở Subaraka, ông được thờ phụng, tức là ông áo vỏ cây đó, ông Bahiya đó, được thờ phượng, được kính ngưỡng, được ca ngợi, được vinh danh và kính lễ. Ông lãnh thọ đầy đủ sự y áo, cúng dường y y là cái này nè, thức ăn, nơi ngủ nghỉ và dược phẩm. Thế rồi khi ông ở một mình, một tâm niệm như thế này chợt hiện lên trong đầu của ông: bây giờ ta là một trong những người trên thế giới này đã chứng quả A-la-hán, và ta đã đi vào con đường A-la-hán. Ông ta tự hỏi như thế. Bỗng dưng một vị trời, một vị thiên tử, một vị trời, mà vị này trong quá khứ là bà con huyết thống của Bahiya. Mình đọc cái bản kinh này mình thấy nó rõ lắm. Ví dụ như bây giờ mình còn ở nhân gian, nhưng có thể ông nội ông ngoại mình là ở trên thiên đường rồi, mình không biết được. Trong kinh này Đức Phật nói rồi: bỗng dưng một vị trời trong quá khứ từng là bà con huyết thống của Bahiya đọc được tâm niệm đó của ông ta, và với lòng từ bi muốn làm lợi ích cho ông, vị trời này tới nói với Bahiya rằng: này Bahiya, ông không phải là A-la-hán mà cũng chưa vào được con đường A-la-hán. Ông không tu theo pháp môn tu tập để có thể là một A-la-hán hay là đi vào con đường A-la-hán. Ông Bahiya trả lời: vậy thì trên thế gian này, kể cả chư thiên, ai là A-la-hán hay ai đã vào được con đường A-la-hán? Thiên tử trả lời: này Bahiya, tại một quốc độ ở phía bắc có một thành phố tên là Savatthi, tức là thành Xá Vệ. Nơi đó có Thế Tôn đang cư ngụ. Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ngài thực sự là một A-la-hán, và Ngài dạy pháp dẫn đến A-la-hán. Rồi Bahiya xúc động thâm sâu bởi lời nói của vị thiên này, tức là vị trời. Ông ta rời khỏi thành phố Subaraka trên suốt dặm trường, chỉ nghỉ có một đêm mà thôi. Ông đi thẳng đến thành Xá Vệ, nơi Đức Phật đang cư ngụ, tại vườn Jeta, nơi vườn của ông Anathabindika. Vào lúc đó, nhiều vị tỳ kheo đang đi hành thiền ngoài trời. Thế rồi Bahiya, tức là áo vỏ cây, tới gần các vị tỳ kheo và nói: thưa quý ngài, Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác đang ở đâu? Chúng tôi muốn gặp Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Các vị tỳ kheo trả lời: này Bahiya, Thế Tôn đã đi khất thực rồi. Đi khất thực tức là thời Đức Phật mỗi ngày 9-10 giờ sáng là Đức Phật đi khất thực. Bahiya liền vội vã chạy thẳng đến vườn Jeta, vào thành Savatthi. Ông thấy Thế Tôn đang đi khất thực, và ông ta hài lòng khả ái với các căn an tịnh, với tâm an tịnh đã chế ngự, đã thành tựu, đã tỉnh giác, với các căn được phòng hộ. Thấy Thế Tôn, ông tới gần Thế Tôn, sụp xuống đặt đầu lên bần chân của Đức Thế Tôn và nói rằng: bạch Thế Tôn, xin hãy dạy cho con. Bạch thiện thể, xin hãy dạy pháp cho con để con được lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Nghe như thế, Đức Phật nói với Bahiya rằng: bây giờ không phải thời này Bahiya, chúng ta đang đi khất thực. Lần thứ hai Bahiya nói với Đức Phật: bạch Thế Tôn, nhưng khó có thể biết Thế Tôn sẽ còn sống bao lâu nữa, hay con sẽ còn sống bao lâu nữa. Bạch Thế Tôn, xin ngài hãy dạy cho con. Bạch thiền thể, xin hãy dạy pháp cho con để con được hạnh phúc lâu dài. Lần thứ nhì Đức Phật nói với Bahiya: này Bahiya, bây giờ không phải thời, chúng ta đã đang đi khất thực. Lần thứ ba Bahiya nói Đức Phật: bạch Thế Tôn, nhưng khó có thể biết Thế Tôn sẽ còn sống bao lâu nữa, hay con sẽ còn sống bao lâu nữa. Bạch Thế Tôn, xin hãy dạy pháp cho con. Bạch thiện thể, xin hãy dạy pháp cho con để con được lợi ích và an lạc lâu dài. Đối với Như Lai, sau ba lần thưa thỉnh, Đức Phật liền trả lời: thế này Bahiya, ông nên tu tập như thế này. Trong cái thấy xin đại chúng nghe những đoạn này. Trong cái thấy chỉ là cái được thấy, trong cái nghe chỉ là cái được nghe, trong thọ tưởng chỉ là cái được thọ tưởng, trong thức tri chỉ là cái được thức tri. Cứ như thế mà tu tập đi Bahiya. Này Bahiya, khi ông trong cái thấy chỉ được cái thấy, ông sẽ không với nó. Này Bahiya, khi ông không với nó thì ông cũng không ở trong nó. Khi ông không ở trong nó thì ông cũng không thể ở nơi này, nơi kia hay ở chẳng giữa. Và như thế, chỉ có thế này là đoạn tận khổ đau. Nghe xong bài pháp ngắn ngủi từ Đức Phật, tâm Bahiya áo vỏ cây tức khắc giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và sau khi bài nói pháp yếu cho Bahiya, Đức Phật bước đi. Không bao lâu sau khi Đức Phật ra đi, một con bò cái có bầu húc vào Bahiya áo vỏ cây và giết ông này chết. Thế rồi Đức Phật khi đi khất thực và trở về, và cùng với nhiều tỳ kheo thấy rằng Bahiya đã bị bò húc chết rồi. Khi ông thấy, Đức Phật nói với các tỳ kheo: các thầy hãy mang thi hài của Bahiya đặt lên kén và mang đi hỏa thiêu, rồi phải xây tháp cho ông. Người đồng hành cùng với quý ông trong thánh hạnh đã chết. Các thầy tỳ kheo vâng lời. Sau khi đặt thi hài của Bahiya trên một cái kén, mang đi hỏa thiêu và rồi xây một tháp cho ông, các thầy quỳ xuống quỳ lại Đức Phật và bạch ngài: bạch Thế Tôn, xác của Bahiya đã được thiêu xong, tháp cũng đã được xây xong, nơi đến của Bahiya là gì và kiếp tương lai này của Bahiya là cái gì? Đức Phật trả lời: này các thầy tỳ kheo, Bahiya áo vỏ cây là một người trí tuệ, ông đã hành trì đúng pháp và không quấy rầy ta về tranh cãi pháp. Này các thầy tỳ kheo, Bahiya áo vỏ cây đã nhập niết bàn tối hậu sau khi nghe bài thuyết pháp. Rồi sau đó Đức Phật nói lên bài kệ như thế này: nơi mà đất nước gió lửa không có chỗ đứng, nơi mà các ngôi sao không chiếu sáng, nơi không có mặt trời thấy được, nơi không có mặt trăng xuất hiện, nhưng là nơi không hề có sự tối tăm. Xin nhắc rõ: nơi mà không có đất nước gió lửa, không có chỗ đứng, không có ngôi sao được chiếu sáng, không có mặt trời được thấy, không có mặt trăng được xuất hiện, nhưng đấy chính là nơi không có sự tối tăm. Vỗ thì vỗ tay hả? Chắc chắn đại chúng cũng hiểu sơ sơ thôi mà. Thế thì tôi hôm sẽ trình bày về cái nội dung bài kinh này. Tôi xin tóm tắt bằng cái đại khái như này. Tức là một ông Bahiya là một người ngoại đạo. Ông nghĩ ông đã chứng quả A-la-hán. Thì một người thân của ông là ở trên trời, một vị thiên tử thấy thương ông, cho nên nói ông chưa chứng A-la-hán đâu, ông phải đến ông gặp Phật á, Phật chỉ cho ông. Thì ông ta đến Phật, ông nói đến Phật 3 lần, Phật từ chối, nhưng mà cuối cùng Phật thuyết pháp cho ông. Sau khi Phật thuyết pháp thì bài pháp rất ngắn gọn. Bài pháp chỉ nhấn mạnh ở chỗ: này Bahiya, ông nên tu tập như thế này, trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái thọ chỉ là thọ, trong thức chỉ là thức, trong biết chỉ là biết. Đơn giản như vậy thôi. Và sau khi ông ta nghe bài pháp xong, thực tập và liền tức khắc ông chứng đắc gọi là niết bàn tối hậu, tức là ngang với Đức Phật đó. Vì sau khi ông chứng đắc rồi á, một con bò cái đó húc vào ông, con bò nó có bầu húc vào ông và ông chết. Chết thì Đức Phật bảo là phải xây tháp đàng hoàng. Vì sao vậy? Bởi vì người đồng hành với các tỳ kheo trong thánh hạnh đã chết. Mặc dù ông ta là người ngoại đạo, Nhưng mà khi thực tập giáo pháp rồi, Đức Phật gọi là người đồng hành trong thánh hạnh đã chết. Bây giờ tôi xin phân tích về cái gọi là cái bài pháp này, bài pháp khẩn cấp. Bài pháp gọi là bài pháp khẩn cấp. Bởi vì ông ta nói là bạch Thế Tôn, con không biết là Thế Tôn sống bao lâu nữa, và con cũng không biết là con sẽ sống bao lâu nữa. Thì Đức Phật nó, tất nhiên là Ngài thấy được căn cơ của Bahiya, cho nên Ngài mới nói là trong cái biết chỉ là biết, trong cái nghe chỉ là nghe. Bây giờ tôi tạm thời tôi dừng lại câu chuyện ở đây ha. Đại chúng hiểu được phần nào thì hiểu, mà cái phần nào chưa hiểu đó thì về nhà suy nghĩ thêm. Không, về nhà mình suy nghĩ thêm. Bởi vì cái này giảng thì cũng được thôi, nhưng mà tôi sẽ trình bày một cái mà chúng tôi vừa nói đó. Thì qua cái sự trình bày này thì tất nhiên là đại chúng sẽ hiểu được thôi. Nhớ nội dung bài pháp thoại Đức Phật nói là: này Bahiya, ông phải tu tập như thế này, trong cái thấy chỉ là cái được thấy, trong cái nghe chỉ là cái được nghe. Ông không với nó, ông không ở trong nó, và ông không phải là nó. Và như thế ông không phải ở nơi này, nơi khác hay chẳng giữa. Đây là con đường đoạn tận khổ đau. Cái nội dung bài pháp chừng đó thôi. Bây giờ tôi xin trình bày về cái gọi là cái đời sống của một tâm, chứ không phải là đời sống tinh thần hả? Đời sống con người có hai đời sống, vật chất và tinh thần. Nhưng ở đây tôi trình bày về đời sống của một tâm viên mãn, hay là một sát na tâm, hay là tiến trình của một tâm thôi. Một tâm một, trong một ngày các anh chỉ có thể có hàng triệu triệu tâm, nhưng tôi trình bày một tiến trình tâm để chúng ta thấy được là mình tu tập định nó nằm ở chỗ nào. Cái đây là trong kinh Tạng Nguyên Thủy. Cái này phải ghi ra một chút, đại chúng ngồi hít thở một chút thôi.